nhắm mắt và tiếp tục thiền. Được 2 phút, một con khỉ khác lại giơ tay có ý kiến. Xin lỗi, tôi cũng có ý kiến. Trước khi ăn đống chuối đó, chúng ta phải lột vỏ đã. Chúng ta hãy ra đó lột vỏ chuối trước. Sau đó tôi sẽ thiền mà không phải bận tâm nữa. Yeah, đúng rồi, bọn tớ cũng nghĩ y như vậy. Những con khỉ khác la lớn. Thế là một lần nữa, đang kỹ lại loi choi không yên, là chí chóe và cùng nhau lột vỏ chuối. Sau khi đã lột hết vỏ và chất vỏ chuối thành đống, đăng ký lại trở về, ngồi xuống thiền. Chúng lại ngồi xếp bằng, bắt chéo tay vào nhau, thẳng lưng, nhắm mắt và quan sát hơi thở của mình. Xin lỗi, một con khỉ khác lại kêu lên chỉ một phút sau đó. Tôi nghĩ là trước khi ăn chỗ chuối đó, chúng ta phải cho chúng vào mồm. Chúng ta hãy cho chúng vào mồm trước đã, rồi trở lại thiền sau để đầu óc được thanh tịnh không nghĩ ngợi nữa. Yeah, tuyệt vời, thật là một sáng kiến. Thế là cả đàn khỉ lo nhoi ồn ào cho chuối vào miệng. Một vài con cho cả 2 trái chuối vào miệng, và một con còn cho cả 3 trái vào miệng. Một số con cũng làm theo đàn nhưng không ăn hết chỗ chuối. Chúng chỉ muốn làm cho xong việc để không phải nghĩ ngợi gì nữa và tập trung thiền. Sau đó, chúng lại ngồi xuống thiền, xếp bằng, bắt chéo 2 bàn tay, thẳng lưng, nhắm mắt và tiếp tục thiền với chỗ chuối vẫn nằm trong miệng. Và khi tất cả đã nhắm mắt lại, đàn khỉ ăn hết chỗ chuối và đứng dậy bỏ đi. Thế là chấm dứt buổi thiền đầu tiên và duy nhất của đàn khỉ. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao loài người chúng ta lại gặp khó khăn đến vậy trong việc tĩnh tâm rồi chứ. Phần lớn chúng ta đều mang tâm trí của loài khỉ. Vì chúng ta vẫn thường tự nhủ, mình sẽ làm việc này trước rồi mình sẽ nghĩ. Đó là lý do tại sao ngày nay nơi duy nhất mà bạn thấy hầu hết con người có thể bình yên an nhiên tự tại chính là trong nghĩa trang. Hoặc cũng có thể là trong những nơi tôn giáo tín ngưỡng thiêng liêng như tu viện Phật giáo chẳng hạn. Buông bỏ. Thời xưa, bắt được một con khỉ là rất dễ. Người thợ săn chỉ cần vào rừng, tìm một trái dừa khô và khoét một cái lỗ trên đó, sao cho dừa bằng nắm tay của con khỉ. Sau đó, anh ta uống hết nước và ăn chỗ cùi dừa ngon ngọt. Sau đó, anh ta dùng dây thừng hoặc dây da to buộc trái dừa và treo nó lên cành cây, bỏ vào đó một trái chuối rồi đi về. Chẳng mấy chốc mà con khỉ đã phát hiện ra trái dừa, thò tay vào bên trong và cố kéo quả chuối ra. Thế nhưng do cái lỗ chỉ nhỏ vừa bằng nắm tay của nó, nên con khỉ không tài nào kéo quả chuối ra được. Chỉ cần nó chịu buông quả chuối là đã có thể thoát khỏi cái bẫy và chạy đi. Thế nhưng liệu nó có chịu buông bỏ hay không? Không đời nào, bởi loài khỉ luôn nghĩ rằng đó là quả chuối của mình đã tìm thấy nó. Nó là của mình. Đó chính là lý do vì sao loài khỉ lúc nào cũng bị con người bắt. Với lối suy nghĩ tương tự như vậy, loài người chúng ta hay rơi vào tình thế tự mắc bẫy. Chẳng hạn, khi bạn tiếc thương khôn nguôi vì một người thân đã ra đi, ngày đêm bạn đều nghĩ đến họ, và bạn không thể làm việc hay ăn ngủ được. Vì sao vậy? Vì bạn không thể buông bỏ. Cũng như chú khỉ kia không thể buông bỏ quả chuối để tiếp tục sống. Vì bạn nghĩ rằng, đó là con trai của mình đã sinh ra nó là của mình. Một số bà mẹ cho tôi biết, ngay từ lần đầu nhìn vào mắt của những đứa con mới sinh, bản năng đã mách bảo cho họ biết rằng, chúng không hoàn toàn là do cha mẹ tạo ra, mà dường như chúng còn là hiện thân của quá khứ tiền kiếp nào đó. Chẳng khác gì một vị khách phương xa bước vào thế gian này. Chính vì thế mà cha mẹ là những người chăm lo, nuôi dưỡng và yêu thương con cái của mình, chứ không phải những người sở hữu chúng. Không may là rất nhiều bậc cha mẹ đã quên mất điều đó. Trong khoảng thời gian nuôi dạy con cái, họ có khuynh hướng sở hữu chúng. Cho đến khi phải buông tay để con cái sống tự lập, thì họ không thể đành lòng. Giả như họ nhớ rằng chúng ta không ai có quyền sở hữu một ai cả, cho dù đó có là con ruột của mình, thì họ đã không phải đau khổ như con khỉ kia bị mắc bẫy trong trái dừa. Bạn hãy nhớ rằng, yêu thương một ai đó nghĩa là chấp nhận một ngày nào đó chúng ta phải buông, phải xa họ. Mẹ ơi, con đi đây. Chúng ta thường hay sợ rằng khi mình để ai đó đi, họ sẽ không quay về nữa. Nhưng thực tế thường không phải vậy. Nếu bạn giam một con chim trong lòng, thì một ngày kia, khi bạn vô tình quên khóa cửa lòng, nó sẽ bay đi mất và không bao giờ quay lại nữa. Thay vì vậy, nếu bạn luôn mở cửa lòng và để đầy thức ăn trong đó, con chim sẽ bay đi nhưng luôn quay về. Một Phật tử nọ kể cho tôi nghe rằng, một chiều nọ, cậu con trai 6 tuổi của bà buồn bã thông báo bằng giọng điệu nghiêm trọng. Mẹ, con không yêu mẹ nữa, con sẽ bỏ nhà ra đi. Thế là bà trả lời, không sao con yêu ạ, mẹ sẽ giúp con thu xếp đồ đạc. Rồi bà theo cậu bé vào phòng của cậu và giúp con lấy những vật dụng cần thiết như gấu bông, quần, đồ hóa trang người nhện, bỏ tất cả vào chiếc vali nhỏ của cậu. Sau đó, bà vào nhà bếp và làm món bánh mì kẹp mà cậu thích, đặt trong túi giấy và đưa cho cậu con trai 6 tuổi của mình để cậu không bị đói trong chuyến đi. Lúc tiễn con ra trước cửa, bà vẫy tay chào con và nói, tạm biệt con yêu, đừng quên liên lạc với mẹ nhé. Thế là cậu con trai bé bỏng của bà, một tay kéo vali, một tay cầm túi bánh mì, bước đi về phía cuối con đường nhỏ, băng qua vườn, mở cổng, quẹo trái và ra đi. Đi chưa đầy 50 thước, cậu bé đã cảm thấy nhớ nhà. Cậu bèn quay lại, đi về phía cái cổng, chạy ùa vào nhà, lao vào vòng tay chờ đón của mẹ, người nãy giờ vẫn đứng nguyên chỗ đó. Người mẹ đó quả thật rất sáng suốt. Bà hiểu rõ cậu con trai 6 tuổi sẽ không đi xa căn nhà đầy yêu thương của mình. Khi tôi kể câu chuyện đó cho một chuyên viên tâm lý người Singapore nghe, cô ấy đã cười không ngớt. Sau đó, cô cho tôi biết, hồi nhỏ cô cũng từng làm như thế. Hồi 6 tuổi, cô cãi nhau với mẹ và đòi bỏ nhà đi. Mẹ cô lập tức đồng ý và giúp cô thu xếp hành lý. Tuy nhiên, bà không làm món bánh mì cho cô như bà mẹ kia, mà thay vào đó, bà cho cô 10 đồng để mua thức ăn. Mẹ cô đưa cô ra thang máy, và khi thang đến, cô bé 6 tuổi đã bước vào thang. Người mẹ thì đứng ngoài, vẫy tay tiễn biệt, trong khi cánh cửa thang máy đóng lại. Thang máy chưa đến xuống tầng trệt, thì cô bé đã nhớ nhà. Khi thang máy vừa xuống đất, cô nhớ mẹ và nhớ nhà kinh khủng. Cô nhấn nút số tầng nơi mình ở. Chiếc thang máy lại đóng cửa và đi ngược lên trên. Khi cửa thang máy vừa mở, mẹ cô đã đứng đó chờ với vòng tay dang rộng. Mừng con đã về nhà, con yêu. Một khi những kết nối yêu thương đã đủ mạnh, bạn có thể bình an để cho một người rời xa bạn. Trong lòng thấu suốt rằng, có ra đi, có quay về. Trôi qua dưới đường chân trời. Vào cái thời trước khi có những chuyến bay dân dụng an toàn, hầu hết chúng ta chọn sử dụng dịch vụ hàng hải. Bước lên những con tàu khổng lồ vượt đại dương để di chuyển từ lục địa này sang lục địa khác. Khi những con tàu sắp sửa rời bến, hành khách sẽ xô ra đứng gần thành tàu, mé gần với bến cảng, nơi người thân và bạn bè họ đang đứng tiễn biệt. Thế rồi, tiếng còi vang lên, báo hiệu tàu rời bến, hoặc sự ly biệt, kẻ trên tàu, người dưới bến vẫy tay, hôn gió và hét lên những tiếng tạm biệt cuối cùng trong lúc con tàu chậm chậm rời đi. Chẳng mấy chốc, vật thể to lớn ấy dần dần cách xa bờ, khiến người ở lại không tài nào phân biệt được đâu là người thân của mình giữa một khối xám xịt, người lẫn người vẫn còn đứng ở mé tàu. Thế nhưng bất chấp, người ở lại vẫn vẫy tay, vẫn đăm đăm dõi theo. Rồi con tàu rời xa đến độ chẳng còn nhìn rõ được những người ở trên boong nữa. Nhưng vẫn còn đó trên bến, những cái nhìn vào khoảng xa xăm, nơi chứa đựng con tàu dần phai nhạt hình bóng, nơi họ đinh ninh là người thân yêu của họ đang ở. Rồi con tàu chạm đến đường ranh ấy, đường chân trời. Sau đó, nó biến mất hoàn toàn. Có hề gì đâu. Người thân và bạn bè trên đất liền biết chắc rằng người họ thương yêu không hề biến mất như hình ảnh. Dù họ chẳng còn thấy được hình bóng nào gắn với người thân của họ, huống hồ là nói chuyện hay chạm vào nhau. Đường chân trời có thể chia cắt giữa những con người này với những con người khác đã băng qua nó, nhưng ai cũng hiểu rằng rồi sẽ có ngày hạnh ngộ. Tôi nghĩ toàn bộ khối hình ảnh ở trên cũng tương đồng với khoảnh khắc mà người thân của chúng ta từ giã cõi đời. Nếu may mắn, có thể bạn sẽ có mặt bên giường người thân, ôm lấy họ và nói lời vĩnh biệt. Thế rồi, họ sẽ lên thuyền rời bến, tìm về đại dương. Họ dần tan biến khỏi cuộc sống thực thể của bạn. Con thuyền đưa họ đến được đường chân trời, lằn ranh giữa sự sống và thế giới sau sự sống. Băng qua ranh giới ấy, bạn sẽ không còn thấy người thân nữa, cũng không thể nói chuyện hay chạm vào họ nữa. Nhưng bạn vẫn biết rằng họ không bao giờ hoàn toàn biến mất. Họ chỉ qua lằn ranh, thứ tạm thời ngăn cách bạn và thế giới ẩn sau nó. Và rồi, hãy kiên nhẫn, hãy nhẹ buông, hãy an nhiên. Rồi bạn và người thân sẽ hạnh ngộ một lần nữa.
Buông hay giữ? Ngày xưa ở Thái Lan, trâu nước được xem như một thành viên của gia đình. Chúng sống trong khoảng sân bên dưới những ngôi nhà sàn và thường hiền lành đến nỗi trẻ nhỏ có thể ngủ ngon trên lưng chúng mà không hề hấn gì. Còn chúng thì thơ thẩn gầm cỏ giữa trời hè râm mát. Tuy vậy, thỉnh thoảng trâu nước cũng sợ hãi vì một lý do gì đó mà chỉ có chúng mới hiểu được. Những lúc như vậy, chúng khịt khịt mũi, ngửa mũi lên trời và sẵn sàng lồng lên chạy về bất cứ hướng nào. Một sáng nọ, có bác nông dân trong làng với con trâu nước ra đồng gầm cỏ. Khi bác đi ngang qua tu viện của chúng tôi, có vật gì đó trong rừng đã khiến con vật sợ hãi. Thế là nó ngóc đầu, ngửa mặt lên trời và khịt khịt mũi. Bác nọ cố tìm cách giữ nó lại bằng sợi dây thừng mỏng manh buộc lỏng lẻo quanh cổ nó. Nhưng chẳng mấy chốc, sợi dây đã quấn chặt lấy ngón tay của bác và con trâu nước lồng lên, chạy mất cùng với sợi dây thừng và ngón tay của bác. Bác nông dân tội nghiệp đã đi thẳng đến tu viện của chúng tôi để nhờ giúp đỡ với ngón tay ròng ròng máu và gần như đã mất đi lóng đầu tiên. Chúng tôi đưa bác đến bệnh viện để băng bó vết thương và mấy hôm sau thì bác đã bình phục. Sau này tôi vẫn thường dùng câu chuyện đó làm ví dụ trong những cuộc nói chuyện về những gì sẽ xảy ra khi chúng ta không chịu buông bỏ trong cuộc sống. Theo bạn thì ai mạnh hơn? Người đàn ông đó hay con trâu nước kia? Thật là chẳng hợp lý chút nào khi ta cố giữ một con trâu nước đang lồng lên. Hãy thả nó đi, vì sau khi chạy chừng vài trăm mét, từ nó sẽ dừng lại mà thôi. Khi đó người nông dân có thể thông thả đi tới, cầm lấy dây thừng và dắt nó ra đồng gầm cỏ như bình thường. Rất nhiều người trong số chúng ta cứ cố níu giữ một điều gì đó, trong khi lẽ ra chúng ta phải buông tay. Chính vì thế mà họ đã khiến cho bản thân phải đau đớn. Cũng như bác nông dân kia đã bị tổn thương trên thân thể vì cố ghi giữ con trâu nước. Chiếc kệ của mẹ tôi. Vài năm sau khi dọn đến Úc sinh sống, tôi về thăm mẹ ở London và tặng bà một con chuột túi đồ chơi, vốn là quà của một Phật tử dành cho tôi. Mẹ tôi rất thích món quà đó. Bà tự hào đặt nó trên chiếc kệ trong phòng sách, nơi bà thường quanh quẩn trong ngày, vì nó sẽ giúp bà nhớ đến tôi ngay cả khi tôi đã trở về Úc. Về phần tôi cũng thấy hạnh phúc lây vì đã tìm được món quà mà bà trân quý. Vài năm sau, khi trở lại London, tôi đã mua cho bà một con gấu túi nhồi bông để có đôi với chuột túi kia. Mẹ tôi cũng thích món đồ chơi này lắm. Bà đặt nó trên kệ cạnh bên con chuột túi. Lần sau nữa, khi về thăm mẹ, tôi tặng bà một con chim bói cá nhồi bông và kế tiếp là một con thú mỏ vịt nhồi bông. Thế là cái kệ của bà chất đầy những món quà kỷ niệm từ Úc do tôi tặng. Lần thứ năm khi về thăm mẹ, tôi đã tặng bà một con đại thử nhồi bông thật to. thật mềm và bà cũng rất thích nó. Thế nhưng khi bà cố đặt con đại thử lên kệ bên cạnh con chuột túi, con gấu túi, chim bói cá và thú mỏ vịt thì mọi thứ rơi xuống đất vì không đủ chỗ. Bà càng cố nhét chúng vào với nhau thì chúng càng dễ rơi xuống hơn. Sao mẹ không bỏ bớt vài món đồ cũ đi để có chỗ để những con thú mới? Tôi hỏi. Không được. Mẹ tôi gian dĩ, món nào cũng quý cả con à. Thế là bà mất hàng giờ để thu xếp sao cho mọi thứ đều ở yên trên kệ. Cái đó người ta gọi là stress. Đôi khi bạn không tài nào cất dừa mọi thứ vào trong não của mình được. Bạn càng cố thì mọi thứ càng rơi ra, giống như mấy con thú trên kệ của mẹ tôi. Và chẳng mấy chốc thì cái kệ sẽ bục ra. Và đối với tâm trí thì chúng ta gọi đó là sự sụp đổ tinh thần. Một khi đã hiểu được điều này, bạn sẽ dễ dàng tránh khỏi phiền buồn đó. Nếu mẹ tôi chịu cho đi những món đồ cũ, dù là cho từ thiện hay cho người quen, bà không chỉ có đủ chỗ để cất giữ những món quà mới, mà bản thân những món quà đó cũng không phải chen chúc nhau trên kệ. Nhờ vậy mà bà có thể ngắm nhìn hết mọi vẻ đẹp của chúng. Khi một trải nghiệm mới đến, hãy buông bỏ bớt những ký ức cũ. Bạn đừng la lên rằng không được, chúng quý báu vô cùng như mẹ tôi. Hãy dọn dẹp lại chiếc kệ trong tâm trí của bạn, rồi bạn sẽ thấy mình không còn căng thẳng nữa, cũng như có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Hãy làm thế nào cho tâm trí của bạn luôn giống như một chiếc kệ trống, để bạn có đủ không gian mà thưởng thức một món quà lúc nào cũng mới. Đó chính là hiện tại. Nên động viên hơn là trừng phạt. Trong tác phẩm Binh Pháp Tôn Tử có một câu chuyện nói về vị tướng có tài thống lĩnh quân lính hết sức kỷ luật. Hoàng đế nghe vậy bèn cho triệu ông vào cung để hỏi xem ông có bí quyết gì mà tất cả binh lính đều tuân lệnh của ông răm rắp. Thưa ngài, họ luôn tuân theo lệnh của tôi là vì tôi chỉ bảo họ làm những gì họ thật sự muốn làm. Ông giải thích. Bạn thử nghĩ xem, vì sao binh lính muốn thức dậy sớm? Vì sao họ mong chờ đến những giờ huấn luyện nhừ tử? Và tại sao họ lại hăm hở xông pha chiến trường, nơi họ có thể bị thương và thậm chí là bị giết? Câu trả lời là vì vị tướng đó có tài khích lệ binh lính đến nỗi họ đã bị thuyết phục ngay cả trước khi ông ra lệnh cho họ. Họ muốn dậy sớm và rèn luyện thật nhiều vì đã được động viên tinh thần qua những bài giảng hào hùng về tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng của những con người muốn xông pha chiến trường cho chính nghĩa. Bí quyết của việc họ luôn tuân thủ kỷ luật tuyệt đối chính là có được một người lãnh đạo đầy sức lôi cuốn, không ngừng động viên khích lệ họ. Bạn hãy nhớ rằng sự trừng phạt hiếm khi giúp một người rèn luyện tính quy luật, mà thay vào đó nó dạy cho người ta trở nên khôn lõi để tránh bị phát hiện. Chẳng hạn khi bạn biết cách động viên con trai về nhà sớm để tránh bê trễ chuyện học hành, thì thay vì trừng phạt con, bạn đã rèn được cho con thói quen nề nếp kỷ luật tốt. Sức mạnh của cô bạn gái. Một người bạn của tôi có cậu con trai thường hay đi sớm về khuya với bạn gái, khiến cho kết quả học tập ở trường bị ảnh hưởng không nhỏ. Giống như bạn bè đồng trang lứa, cậu ta không bao giờ chịu lắng nghe lời cha mẹ. Thế là bố cậu, vốn là một người thông minh, đã tìm cách để giúp con trai mình sống có nề nếp, kỷ luật hơn. Một hôm, khi cậu vừa về tới nhà cùng bạn gái vào khoảng 1 giờ sáng sau khi chơi ở club, bố cậu bèn đứng chờ cả hai ở ngoài sân. Vào nhà đi, ông nói. Cậu con trai chắc mẩm lần này mình đã gặp rắc rối to. Thế nhưng bố cậu thậm chí chẳng nói gì với cậu. Thay vào đó, ông trò chuyện với cô bạn gái của cậu. Những chuyện đại loại như sau. Cha đã quen với con trai của bác được một thời gian dài. Bác không biết kế hoạch của các cháu thế nào. Nhưng ai mà biết được, có thể một ngày nào đó hai cháu sẽ quyết định lấy nhau. Nếu điều đó xảy ra, bác đoán chắc là cháu sẽ không muốn lấy một người chồng không có bằng cấp, không có việc làm. Và nếu con trai bác cứ đi sớm về khuya như thế này mãi, thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Không biết nó có cho cháu biết về chuyện nó gần như bị rớt điểm đều các môn ở trường từ khi nó hẹn hò với cháu chưa?
Không,
cô gái trả lời, liếc mắt nhìn con trai ông sắc lẹm. Cháu không biết à? Bác chỉ nghĩ là bác định nói cho cháu biết điều đó. Thôi, cháu ngủ ngon nha. Đói rồi, ông để cả hai ở lại một mình. Kể từ hôm đó, cô gái ấy luôn bảo con trai ông về nhà sớm và theo dõi điểm số ở trường của cậu sát sao. Và cũng từ đó mà điểm số của cậu con trai ông được cải thiện rõ rệt. Cuối cùng, cậu đã tốt nghiệp đại học và giờ đã có được một việc làm tốt. Do đó, nếu bạn có một cậu con trai vô kỷ luật, không thích nghe lời cha mẹ, hãy sử dụng sức mạnh từ người bạn gái của cậu ta. Nhờ có sự tham gia tích cực của thế lực này, bạn đã cho con mình một đòn bẩy tốt để tiến bộ hơn và có thể đạt được mục đích mong muốn. Còn nếu bạn có con gái, hãy nhờ đến cậu bạn trai giúp con mình đi đúng đường. Bài tập với nụ cười mỗi sáng. Ngày nay mọi người đều đang tập thể dục. Nhiều người dành rất nhiều thời gian rảnh rỗi để đến phòng tập, chơi thể thao nhằm duy trì cơ thể khỏe mạnh. Ấy thế mà tinh thần và cảm xúc của họ không khỏe mạnh chút nào. Họ rất dễ giận dữ và chán nản. Chính vì lẽ đó, tôi đã soạn và giảng dạy một chế độ tập luyện đơn giản để phát triển những cảm xúc lành mạnh. Phương pháp đó có tên gọi là bài tập hít đất 20 lần mỗi sáng. Mỗi buổi sáng sau khi đi vệ sinh và đánh răng, bạn hãy đứng dang rộng hai chân khoảng bằng vai trên một tấm thảm mềm và ấm áp trước gương. Sau đó, hãy hít thở sâu khoảng 3-4 lần để thư giãn cơ thể. Tiếp đến, bạn hãy giơ hai tay ngang tầm mặt, đặt ngón trỏ lên khóe miệng và nhìn thẳng vào gương rồi cười thật tươi một lần. Sau đó, bạn hãy để cho miệng của mình trở lại vị trí thiểu não thường thấy vài ba giây, rồi nhoẻn miệng cười lần hai. Cứ thế, hãy tiếp tục cho đến lần thứ 20. Qua bài tập này, bạn không chỉ tự mỉm cười với mình mỗi sáng mà các cơ quanh miệng cũng vận động hiệu quả, giúp bạn dễ dàng cười hơn trong ngày. Mỗi nụ cười sẽ tươi hơn và thời gian cười cũng lâu hơn. Tất cả chỉ cần bạn chịu khó tập luyện một chút mà thôi.
Số đo vòng bụng và tuổi thọ của bạn. Hồi tôi còn nhỏ, hễ trẻ con mà hơi tròn trịa thì được xem là khỏe mạnh và hạnh phúc. Và hình ảnh thần tượng của tôi ngày đó chính là nhân vật linh mục Fiatuk trong bộ phim truyền hình nhiều tập Robin Hood, vì ông rất tốt bụng và có lương tâm. Không chỉ thông thái, vui vẻ mà ông còn to béo nữa. Đó là hình ảnh của một nhà tu hành mà tôi muốn noi theo. Ngày nay, tất cả chúng ta đều hướng tới sự thanh mảnh và nghiêm chỉnh. Tôi bắt đầu phải suy nghĩ đến số đo vòng bụng phì nhiêu của mình khi một tối nọ, trong ngôi đền của mình ở Perth, một phụ nữ gốc Hoa tiến về phía tôi và xoa cái bụng tròn của tôi để lấy hên. Thế là tôi đã làm một nghiên cứu khẩn cấp và thấy rằng có nhiều nghiên cứu cho kết luận là nếu bạn hạnh phúc, đặc biệt là khi bạn cười, những mạch máu trong cơ thể của bạn sẽ co giãn mạnh. Nhưng khi bạn đau khổ và lo lắng, chúng sẽ co lại và trở nên rất mỏng. Điều này đã giải thích được nhiều thứ liên quan đến hình dáng mập ốm của con người. Theo như quan sát của tôi, thì hầu hết những người lớn tuổi to béo đều rất vui vẻ và tốt bụng. Giống như ông già Noel vậy, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải vì họ hay cười và dễ cười nên các mạch máu của họ giãn nở to tựa những con đường cao tốc. Nhờ vậy mà tất cả những chất cholesterol xấu và các thứ tương tự đều dễ dàng đi qua, không bị tắc lại. Và do những người đau khổ có mạch máu hẹp hơn, nên họ dễ chết trẻ hơn vì bị tắc mạch máu. Bởi vậy, nếu bạn là một người quá khổ giống như tôi, hãy cười thật nhiều để giúp mạch máu lưu thông, giãn nở tốt, nhờ vậy mà sẽ sống lâu hơn. Trong cuộc phỏng vấn nhân ngày sinh nhật thứ 90 mấy ấy nhỉ của George Burns, danh hài người Mỹ nổi tiếng, người ta đã hỏi ông rằng: George, ông đã gần 100 tuổi, thế mà ông vẫn còn thức thâu đêm suốt sáng ở các hộp đêm, uống rượu whisky, hút xì gà và ăn thức ăn nhanh. Thế ông không lo ngại cho sức khỏe của mình sao? Không hề, George đáp. Vợ tôi lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe và lối sống của tôi. Đó là lý do tại sao bà ấy đã mất nhiều năm rồi. Cội nguồn của stress. Năm 2010, tôi được mời đến phát biểu tại Hội nghị Máy tính Thế giới ở Brisbane. Tôi không hề biết gì về máy tính. Thế nhưng, điều đó không hề ngăn cản tôi chấp nhận lời đề nghị đó. Trong lúc phát biểu, tôi giơ cao ly nước của mình và hỏi các khán giả: mọi người hãy cho tôi biết, ly nước này nặng bao nhiêu? Trước khi họ trả lời, tôi nói tiếp: nếu tôi cứ tiếp tục cầm ly nước như thế này, thì chỉ trong 5 phút, cánh tay tôi sẽ mỏi. Sau 10 phút, tôi sẽ thấy hơi đau. Và sau 15 phút, tôi sẽ bị đau thật sự và trở thành một ông thầy ngu ngốc. Vậy thì tôi phải làm sao đây? Bất cứ khi nào bắt đầu cảm thấy ly nước trở nên nặng và khó cầm, tôi nên để nó xuống 1 phút. Chỉ cần nghỉ tay trong 60 giây, tôi lại có thể cầm cái ly lên dễ dàng. Nếu không tin tôi, các bạn có thể thí nghiệm thử ở nhà. Đó chính là cội nguồn của áp lực và căng thẳng tại nơi làm việc của bạn. Vấn đề không nằm ở khối lượng công việc hay trách nhiệm bạn phải đảm đương, mà ở chỗ bạn không biết dừng lại khi bạn đã mệt mỏi, khi bạn cần được nghỉ ngơi trong giây lát trước khi tiếp tục gánh vác công việc. Lời khuyên của tôi được mọi người yêu thích đến nỗi người ta đã đăng nó trên tờ nhật báo duy nhất của Úc, The Australian, sau đó lan sang trang web của sàn chứng khoán Australian. Nếu bạn không biết cách buông bỏ gánh nặng và nghỉ ngơi khi bị căng thẳng, hiệu quả công việc của bạn sẽ bị giảm sút và bạn càng thấy căng thẳng nhiều hơn. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi nửa tiếng giữa ngày, bạn sẽ lấy lại khoảng thời gian đó bằng hiệu quả công việc gia tăng khi hoàn thành công việc nhanh hơn. Ví dụ như, thay vì phải mất 4 tiếng mới hoàn thành công việc, thì bạn chỉ cần 3 tiếng là đã xong tất cả. Vì vậy, phương pháp đặt ly nước xuống không những không phí phạm thời gian, mà thực chất chính là sự đầu tư đúng đắn giúp bạn gia tăng hiệu quả hoạt động của trí não. Nửa trang giấy. Nhiều năm trước, tôi đọc được câu chuyện sau, kể về một người đàn ông và cách ông ta đã làm để chế ngự cơn giận cũng như khắc phục sự thiếu tự tôn của bản thân. Chuyện xảy ra tại một tang lễ, nơi vợ của người quá cố đang chia sẻ với mọi người về những điều đáng khen ngợi ở chồng bà. Bà giơ lên một nửa trang giấy và giải thích rằng chồng bà đã giữ mảnh giấy đó trong ví của ông kể từ khi họ chưa cưới nhau. Tờ giấy đó giúp ông tránh được những cơn giận đối với mọi người cũng như các suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Theo lời chồng bà kể thì hồi ông còn học ở một trường trung học chỉ dành cho nam sinh, một hôm đã xảy ra một trận đánh nhau dữ dội ngay trong lớp của ông sau nhiều ngày nung ủ. Người giáo viên đã yêu cầu mọi học sinh phải ngồi tại bàn của mình, mỗi người lấy ra một trang giấy trắng. Sau đó, bà bắt họ phải viết lên đầu trang giấy tên của cậu bạn trong lớp mà họ ghét nhất. Tất cả học sinh trong lớp đều làm theo như thế. Tiếp theo, cô giáo ra lệnh cho họ vẽ một đường thẳng ngay giữa trang giấy và viết lên phần bên trái của đường thẳng đó lý do vì sao họ ghét người học trò đó. Thế là cả lớp lại làm theo lời cô giáo. Còn bây giờ, cô giáo ra lệnh tiếp. Các trò hãy viết lên phần giấy bên phải của đường thẳng những điểm mà các trò ngưỡng mộ ở người bạn đó. Đến đây thì cả lớp đều thấy khó, nhưng người giáo viên bắt buộc họ phải hoàn thành điều đó. Các trò hãy gấp dọc tờ giấy theo đường kẻ và xé nó ra làm hai. Tôi sẽ mang giỏ rác đi quanh lớp để thu thập phần nửa trang giấy bên trái với các lý do vì sao các trò ghét bạn đó. Phần còn lại của trang giấy, tôi muốn các trò đưa cho người bạn đó một cách lịch sự. Nào, các trò hãy làm đi. Kể xong câu chuyện thuở ấu thơ của chồng mình, người quá phụ giải thích với mọi người rằng nửa tấm giấy mà bà đang cầm trong tay chính là những gì mà kẻ thù không đội trời chung của chồng bà ngày trước đưa cho ông. Trong đó có ghi rõ những điểm khiến người bạn đó ngưỡng mộ và tôn trọng chồng bà. Về sau này, mỗi lần sắp nổi giận là chồng bà lại lấy tấm giấy đó ra để xem lại. Nó giúp ông nhớ rằng nếu như kẻ thù số một của ông còn nhìn thấy ở ông những điều tốt đẹp như vậy thì có lẽ chính ông cũng nên tìm thấy ở các kẻ thù của mình một số phẩm chất nào đó. Cũng như mỗi khi sắp đau buồn, tuyệt vọng, ông lại nghĩ rằng nếu như kẻ thù của ông còn nhìn thấy ở ông một số tính cách tốt đẹp nào đó thì có lẽ chính ông cũng nên nhận ra những điều đó ở bản thân. Đó là lý do vì sao ông luôn giữ nửa tấm giấy đó theo mình suốt đời. Nửa tấm giấy đó đã giúp ông sống một cuộc đời mãn nguyện. Bởi vậy, nếu như bạn cảm thấy không thích bản thân mình, hãy lấy ra một tờ giấy, kẻ một đường thẳng dọc theo đó và viết ra những điều bạn không thích ở bản thân mình bên trái, những điều bạn yêu thích ở bản thân mình bên phải. Hãy nhớ là bạn phải điền vào phần nửa tấm giấy bên phải. Sau đó, hãy xé đôi tờ giấy theo đường kẻ và bỏ đi nửa tờ bên trái, giữ lại nửa tờ bên phải. Hãy thường xuyên đọc lại nửa tờ giấy bên phải đó, vì nó sẽ giúp bạn tăng thêm lòng tôn trọng đối với bản thân mà lại không cần phải tốn nhiều tiền để tham gia các lớp trị liệu tâm lý. Trưởng thành từ nghịch cảnh. Trong một dịp giảng dạy ở Malaysia, ban tổ chức có ý muốn nhờ tôi gặp một người bạn của họ vì người này đang gặp rắc rối lớn. Cô ta đã đến gặp các nhà tâm lý học và chuyên gia tư vấn trị liệu, nhưng không ai có thể giúp cô được. Những người nhờ tôi thì nghĩ là tôi có thể giúp được cô gái. Tôi không biết rắc rối của cô ấy là gì, nhưng tôi biết rõ một điều là nếu như các chuyên gia giỏi nhất đã không giúp được gì cho cô ấy, thì tôi sẽ phải làm một điều gì đó khác hẳn đi mới mong có thể giúp được cô ấy. Trong thực tế, chẳng khó để các thầy tu phải suy nghĩ một cách sáng tạo, vì cuộc sống của chúng tôi thực sự là rất sáng tạo. Khi cô ta đến gặp tôi bèn dọn sạch tư tưởng để tâm trí được trống rỗng. Vốn là một người chuyên thiền, tôi có thể làm điều đó một cách hết sức dễ dàng. Và cô ấy kể cho tôi cô ấy đã bị cưỡng hiếp tàn nhẫn như thế nào. Sau khi nghe cô kể xong câu chuyện bi thảm, từ sâu trong tâm trí trống rỗng của tôi cất lên những lời này, và tôi đã vô thức để chúng thoát ra khỏi miệng mình. Cô thật may mắn vì đã bị cưỡng hiếp. Ngay lập tức, tôi sốc vì những lời mình đã nói ra. Còn người phụ nữ ngồi trước mặt tôi đã bị sốc còn nhiều hơn tôi. Những lời đó hoàn toàn nằm ngoài sự suy tính của tôi. Chúng xuất phát từ một nơi tĩnh lặng trong tâm trí tôi, nhưng may mà tôi đã nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của chúng. Tôi bảo với cô gái rằng tôi sẽ không bao giờ thấu hiểu được những gì cô đã trải qua cũng như những gì cô đã cảm nhận về việc đó. Nhưng điều tôi nhìn thấy được ở đây là một sức mạnh nội tại nơi cô. Cô sẽ tìm được lối để thoát khỏi cái hố sâu kinh khủng đó. Khi ấy, cô sẽ có thể nói ra một điều mà tôi không thể nói được. Cô sẽ có thể nhìn sâu vào mắt của những nạn nhân bị cưỡng hiếp khác và bảo với họ rằng tôi hiểu cảm giác của chị, vì tôi cũng từng trải qua cảm giác đó. Không chỉ có vậy, cô còn làm được nhiều điều hơn thế. Cô có thể giúp họ tìm thấy lối thoát. Cô có thể đưa tay ra cho họ và bảo rằng, hãy nắm lấy tay tôi sẽ chỉ cho chị cách thoát khỏi hố sâu kinh khủng này. Trong khi đó, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm được điều đó. Đó là lý do vì sao tôi bảo rằng cô thật may mắn vì đã bị cưỡng hiếp. Sau này cô sẽ giúp được rất nhiều người khác. Cô gái đó đã hiểu ra sự việc. Ít nhiều thì những lời của tôi cũng đã giúp cô ấy nhận ra một ý nghĩa nào đó đằng sau sự việc kinh khủng kia. Nó đã trao cho cô ấy một nhiệm vụ quan trọng để giúp xoa dịu nỗi đau không chỉ của riêng bản thân cô, mà còn là nỗi đau của nhiều cảnh đời tương tự. Nhà sư và Quan Âm Bồ Tát. Nhiều năm trước, tại Queensland, Úc, đã xảy ra một trận lụt dữ dội. Trong trận lụt đó, một nhà sư đã bị mắc kẹt trên mái đền nơi ông tu tập, và nước thì cứ tiếp tục dâng cao. Một chiếc tàu cứu hộ xuất hiện và viên thuyền trưởng đã mời ông. Hãy nhảy xuống tàu đi, thưa thầy đáng kính. Chúng tôi đến đây để cứu thầy. Không cần đâu, nhà sư đáp. Ta là đệ tử của Quan Âm Bồ Tát Từ Bi Cứu Độ. Ta hoàn toàn tin tưởng ở bà. Quan Âm Bồ Tát sẽ đến cứu ta. Các ông hãy đi đi, làm ơn đi hết đi. Nhưng lũ sẽ dâng cao hơn, vị thuyền trưởng nói. Vả lại, lên tàu rồi thầy vẫn có thể niệm Phật mà. Đừng chế giễu ta nữa, nhà sư phản ứng. Ta đang khấn Quan Âm Bồ Tát, và Bồ Tát sẽ đến cứu ta. Rồi các ông sẽ thấy. Mặc cho mọi lời thuyết phục, nhà sư vẫn nhất mực từ chối lên tàu, cho đến khi đoàn cứu hộ không chờ ông được nữa, phải tiếp tục lên đường để cứu những người khác. Nước lũ cứ thế tiếp tục dâng cao hơn, và nhà sư bấy giờ đang bám vào mái cong của ngôi đền, một chiếc tàu khác lại xuất hiện. Thưa nhà sư kính mến, những người trên tàu la lớn, Ngài là một huyền thoại, tất cả chúng tôi đều rất ấn tượng trước sức mạnh niềm tin của Ngài. Thật đấy, còn bây giờ, Ngài hãy nhảy xuống tàu đi, nước đang lên đấy. Không đời nào, nhà sư đáp, đây chỉ là một sự thử thách đối với niềm tin của ta. Cả đời ta đã cầu nguyện với Quan Âm Bồ Tát, và Người sẽ không bỏ mặc ta đâu. Quan Âm Bồ Tát sẽ cứu ta. Hãy để ta ở lại đây một mình và đi cứu những người khác. Nhưng nếu Ngài nhầm thì sao ạ? Viên thuyền trưởng hỏi. Ta không nhầm chút nào cả, nhà sư kêu lên. Rồi các ông sẽ thấy. Mặc cho mọi người nói gì đi nữa, nhà sư đó cũng không chịu nhảy xuống tàu. Thế là họ đành ra đi. Nước lũ càng lúc càng dâng cao hơn, và bấy giờ nhà sư phải bám vào cây anten trên mái chùa. Giữa lúc đó xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng, và mọi người trên đó thả xuống cho ông một cái thang. Thưa thầy, họ gọi to qua loa phóng thanh, thầy hãy nghe đây, thầy đã chứng minh được lòng trung thành của mình rồi. Còn bây giờ, xin hãy bám vào thang, chúng tôi sẽ kéo thầy lên. Quan Âm Bồ Tát sẽ cứu ta, nhà sư gào lên. Hãy nắm lấy thang ngay, ta tin vào Bồ Tát. Và nhà sư tiếp tục từ chối. Chiếc trực thăng không còn cách nào khác, đành phải bay đi, để nhà sư ở lại phía sau. Bạn có biết điều gì xảy ra sau đó không? Nước lũ tiếp tục dâng cao, và thế là nhà sư bị chết đuối. Khi lên thiên đàng, nhà sư vô cùng tức giận. Ông đi tìm Quan Âm Bồ Tát, và khi gặp bà, ông đã tuôn một tràng những suy nghĩ của mình. Tôi đã tin tưởng người đến như thế, vậy mà người lại để tôi phải thất vọng. Tôi bảo với tất cả những người không tin vào người rằng người sẽ cứu tôi. Ấy vậy mà người đã không đến. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Tại sao lại như thế? Tôi đã tin tưởng người đến như thế, vậy mà người lại để tôi phải thất vọng. Tôi bảo với tất cả những người không tin vào người rằng người sẽ cứu tôi. Ấy vậy mà người đã không đến. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm.
tại sao Bồ Tát không đến cứu tôi?
Quan Âm Bồ Tát mỉm cười hiền từ và nhẹ nhàng đáp: chẳng phải ta đã gửi 2 chiếc tàu và 1 máy bay trực thăng đến với ông đó sao?
Thằng mù dẫn lối cho đám chột. Tại một tu viện trên vùng núi miền Bắc Ấn Độ, nơi nổi tiếng có nhiều sư thầy có trình độ tu tập cao, có một vị trụ trì vừa được tuyển chọn về để dìu dắt cho các sư thầy ở đây tu tập. Lúc bấy giờ đã sắp vào tiết đông, các nhà sư trẻ bèn hỏi thầy mình là liệu mùa đông năm nay có lạnh hay không. Trình độ thiền định của vị trụ trì mới chưa đạt đến mức độ cho phép ông có thể tiên đoán thời tiết. Thế nhưng để tạo ấn tượng với các học trò và nhằm mục đích an toàn, ông bảo rằng mùa đông năm nay sẽ rất lạnh, do vậy các sư nên thu nhặt thật nhiều củi để dành. Vài ngày sau, ông nảy ra ý định gọi đến trạm khí tượng địa phương và hỏi ý kiến của chuyên gia khí tượng học tại đây. Và thật tình cờ, người này lại là một giáo sư xuất sắc đã đạt những bằng cấp hạng ưu của Đại học Oxford. Thưa giáo sư, vị khách đặt danh hỏi, mùa đông năm nay sẽ như thế nào? Các dấu hiệu cho thấy năm nay sẽ lạnh đấy, vị giáo sư đáp. Thế là ngày hôm sau, vị trụ trì bảo các đệ tử đi nhặt nhiều củi hơn. Một tuần sau, vị sư trụ trì đó lại làm một cuộc gọi nặc danh đến trạm khí tượng và hỏi rằng, mùa đông năm nay vẫn lạnh chứ thưa giáo sư? Các dấu hiệu đang xấu đi thưa ông, vị giáo sư nọ trả lời. Có vẻ như mùa đông năm nay sẽ rất lạnh đấy. Sáng hôm sau, vị sư trụ trì bèn bảo các thầy trong tu viện hãy nhặt hết các loại củi mà họ tìm thấy, vì ông thấy trước mùa đông năm nay sẽ là một mùa đông lạnh nhất từ trước tới giờ. Sau đó, vì sợ rằng mình đã nói quá trớn và nếu mình sai thì mọi danh tiếng của bản thân sẽ tiêu tan, vị sư trụ trì đó bèn gọi lại cho trưởng trạm khí tượng địa phương và hỏi tiếp. Thưa giáo sư, ông có chắc chắn rằng mùa đông năm nay sẽ rất lạnh không ạ? Chắc chắn rồi, vị giáo sư đáp. Thực tế thì các dấu hiệu cho thấy thời tiết sẽ càng tệ hơn nữa, có vẻ như năm nay sẽ cực lạnh đấy. Làm sao mà ông chắc chắn như thế? Vì tất cả mọi nhà sư của tu viện trên núi đều đi nhặt củi như điên kìa. Người bạn đã gửi cho tôi câu chuyện này bảo rằng đó là hình ảnh ẩn dụ của phương thức hoạt động tại thị trường chứng khoán. Có lẽ anh ta nói đúng thật. Dấu chỉ thần thánh. Một thanh niên người Mỹ vừa hoàn thành nghĩa vụ trong một tổ chức hòa bình Hoa Kỳ tại Thái Lan đã quyết định tiếp tục ở lại đấy để sống cuộc đời của một nhà sư. Anh ta ở tại một khách sạn ở Bangkok, và vì không biết phải bắt đầu từ đâu để trở thành một nhà sư nên đã hỏi thăm người khuân giá khách sạn. Và do hỏi sai người nên cũng chẳng có gì là ngạc nhiên khi anh ta nhận được lời khuyên thiếu chính xác. Người ta bảo anh đến một ngôi chùa có tên gọi là Wat Bobonivres ở trung tâm Bangkok, nơi thỉnh thoảng có các nhà sư phương Tây trú ngụ, mang theo ít thức ăn để cho các nhà sư đi khất thực vào buổi sáng sớm và nhân tiện đó có thể hỏi họ về việc quy y. Anh ta làm theo lời dặn và từ 4 giờ sáng đã có mặt trước cửa ngôi chùa hãy còn khóa cửa. Trên đường đi, hầu như không một bóng người vào buổi sáng sớm. Anh gặp một quý ông người Thái lớn tuổi, nói rất sỏi tiếng Anh. Ông đã hỏi xem anh có cần giúp gì không. Nghe anh ta kể chuyện, người đàn ông đó cho biết cổng đền chỉ mở cửa vào lúc 5 giờ rưỡi sáng, nhưng ông ta có chìa khóa vào chùa. Do vậy, ông ta có thể dắt anh đi tham quan một vòng cho đến khi các sư thầy đi khất thực. Người đàn ông Thái đó mở một cánh cổng sắt dẫn vào chính điện. Đoàn ông ta bật đèn và mở những cánh cửa chạm trổ rất đẹp, rồi dẫn người thanh niên vào trong. Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, ông ta giải thích tỉ mỉ cho anh nghe về những bức tranh dân gian của Thái trên tường lẫn những mạnh thường quân đã tài trợ cho các tác phẩm này và lý do vì sao họ làm như vậy. Một số họ đã tài trợ cho các sư thầy hoàn thành các công trình này nhằm tạo công đức cho cha mẹ họ đã qua đời hay để cầu nguyện cho con cái họ được khỏe mạnh. Chẳng mấy chốc đã hết một giờ. Và sau khi giải thích cho anh nghe về bức tranh cuối cùng trên tường, người đàn ông đó bảo anh ta ra đợi bên ngoài chờ một nhà sư cao cấp sắp đến. Và dặn anh rằng khi vị sư này đến, hãy cho thức ăn vào bình bát của ông và hỏi xin được quy y. Người thanh niên làm y như vậy. Trong lúc đó, người đàn ông thái kia khóa cửa lại. Quả nhiên, sau đó anh ta được vị sư thầy ấy dẫn vào trong tu viện, gửi cho một nhà sư khác giáo huấn. Vậy là anh bắt đầu học những điều cơ bản trước khi được quy y. Tuy nhiên, anh chàng người Mỹ đó không thể nào hiểu được tiếng Anh mà nhà sư giáo huấn đang dùng. Thế nên, anh có đề nghị muốn nhờ tu viện cho anh được thọ giáo với một người thầy khác nói tiếng Anh dễ hiểu hơn. Và anh nhận được câu trả lời rằng đây là nhà sư nói tiếng Anh giỏi nhất ở tu viện này. Thế còn quý ông người Thái mà tôi đã gặp đâu? Người đã mở cổng và dẫn tôi vào chính điện ấy. Ông ta nói tiếng Anh rất tốt. Anh chàng người Mỹ hỏi lại. Các nhà sư lập tức dẫn anh ta vào gặp vị sư trụ trì. Nghe anh kể lại câu chuyện, vị sư trụ trì liền bảo anh dừng lại và cho gọi người thư ký vào để ghi lại mọi điều. Và bạn có biết chuyện gì không? Rằng không có một người nào trong chùa có được chìa khóa của cánh cổng đó. Cánh cổng đó chính là cổng hoàng gia, và chỉ có nhà vua cùng các hoàng tử Thái Lan mới được phép đi vào lối đó. Đó là tu viện nơi các vị vua Thái Lan được phong chức và một số giai đoạn nhất định. Ở nơi anh ta tả, người ta không được bật đèn, chỉ có vài người trong hoàng gia là có được chìa khóa vào tòa nhà thiêng liêng nhất trong tu viện đó. Và thậm chí vị sư trụ trì cũng không được biết nhiều đến thế về cái bức tranh trên tường ở nơi này. Sau khi nghe kể, vị sư trụ trì bèn bảo người thanh niên đó mô tả lại hình dáng của quý ông mà anh ta đã gặp. Điều đầu tiên mà anh ta có thể nhớ là quý ông đó ăn mặc theo phong cách cổ truyền của Thái, vốn rất hiếm gặp trong xã hội hiện tại. Và khi đi sâu vào mô tả chi tiết, người thanh niên đó hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh của quý ông đó trong bức tranh trên tường văn phòng của vị sư trụ trì. Chính là ông ấy. Anh ta thốt lên. Đó là người tôi đã gặp. Trong bức tranh đó là chân dung của nhà vua Rama Đệ Ngũ, hay còn gọi là vua Chulalongkorn. Vua băng hà vào ngày 23 tháng 10 năm 1910. Giờ thì những gì người thanh niên Mỹ đó kể lại về cánh cổng sắt và mọi chi tiết của các bức tranh trên tường bỗng trở nên hợp lý, vì gia đình nhà vua chính là các nhà tài trợ chính cho những bức tranh đó. Như vậy, một vị vua đã băng hà của Thái Lan giờ hẳn đang ở trên thiên đường, đã giúp cho một thanh niên trẻ tuổi đạt được ước nguyện quy y cửa Phật. Câu chuyện về hai cây xoài. Theo lời Phật kể, có một vị vua hùng mạnh nọ đang trên đường hồi cung sau chuyến đi thị sát một buổi tập luyện của quân đội, thì đi ngang qua hai cây xoài. Một tỏa ngát hương thơm với những chùm xoài chín mọng, và một thì chẳng có một trái nào. Thế là ông quyết định sẽ quay lại tìm cây xoài trĩu quả để thưởng thức sau khi thay y phục. Nhưng khi trở lại, nhà vua thấy cây xoài trĩu quả đó đã bị giặc hái không thương tiếc và trụi sạch quả. Đó là do các binh lính của ông đã không kềm lòng được. Và tệ hơn nữa, cây xoài giờ đây đã bị gãy nhánh và rụng lá tả tơi, trông thật thảm thương. Trong khi đó, cây xoài bên cạnh vì không bị càn quét nên trông vẫn còn khỏe mạnh và cứng cáp. Ngày hôm sau, vị vua khôn ngoan bèn thoái vị và đi tu. Ông nhận ra rằng là một vị vua giàu có cũng giống như cây xoài trĩu quả nọ, lúc nào cũng là mục tiêu ham muốn của các vương quốc lân cận cùng các hoàng tử và triều thần mưu mô. Vấn đề chỉ là khi nào họ sẽ ra tay tấn công ông, và ông có thể sẽ bị thương hoặc mất mạng, giống như cây xoài nọ bị càn quét tả tơi. Do vậy, tốt hơn cả là ông sống cuộc đời thanh đạm của một nhà sư, như cây xoài không trái kia, luôn mạnh khỏe và lúc nào cũng sẵn sàng che mát cho mọi người. Cách hái xoài. Trong những tháng đầu sống tại tu viện Wat Pa Bon với thầy tôi là Ajahn Chah, tôi hay được nghe thầy kể đi kể lại câu chuyện sau. Đó là một câu chuyện vô lý, đến nỗi tôi chỉ nghe rồi bỏ qua một bên. Ấy vậy mà tôi lại nhớ nó rất rõ. Và sau này, khi đã trở thành một nhà sư, tôi nhận ra đằng sau ý nghĩa ẩn dụ của câu chuyện